Ôi nữ trạng sư của chúng con, Maria trạng sư của loài người, uy thế của mẹ bên Chúa Giêsu, uy thế của các bà mẹ là một uy thế rất lớn, lớn cho đến nỗi các bà không bao giờ phải là thần hạ con mình. Dầu cho con các bà là những bậc đế vương, nắm trong tay một uy quyền tuyệt đối trên khắp các thần dân trong nước. Thật ra, ngày nay Chúa Giêsu Kitô đang hiển trị trên trời bên hữu Cha, và theo lời Thánh Tôma giải thích, Chúa hiển trị bên hữu Cha cả với tư cách một người, một cá nhân trong nhân loại. Vì con người của Chúa đã được hợp nhất với ngôi lời bằng một kết hợp thần vị, và do đó Chúa hưởng dụng một uy quyền tối cao trên khắp cả mọi thụ tạo, gồm cả sắc thánh độc trinh Maria. Tuy nhiên, một điều phải chấp nhận là đã có một thời gian Chúa cứu chuộc chúng ta sống dưới trần, từng muốn tự khiêm tự hạ đến tùng phục uy thế của mẹ Maria, như Thánh Luca đã chứng thực. Chúa tùng phục cha mẹ. Thánh Ambrosio thêm, Chúa còn tự buộc mình phải tùng phục mẹ Maria nữa, vì Chúa đã nhận mẹ làm mẹ mình. Theo đó, chúng tôi kết luận rằng, nếu ở trên trời, mẹ Maria không được quyền truyền khiến con mẹ, thì những lời mẹ cầu xin bao giờ cũng là những lời của một người mẹ, nên rất có thế lực để đạt được hết những điều mẹ xin. Thánh Buenaventura cảm thán, mẹ Maria được đặc ân có toàn quyền bên con mẹ. Tại sao mẹ được đặc ân ấy? Thưa, chính vì lẽ tôi vừa trình bày trên và sẽ bàn giải thêm sau đây. Ấy là lời mẹ cầu xin, là lời cầu bầu của một người mẹ. Thánh Phêrô Damian cũng nương theo lý do ấy mà thưa với mẹ Maria rằng, mẹ được toàn quyền trên trời dưới đất, mẹ làm được hết những gì mẹ muốn. Đối với mẹ không có gì là bất khả, vì mẹ có thể phấn khởi được cả những người tuyệt vọng để họ tin mình sẽ được giải thoát. Để xin cho chúng ta ơn nào, mẹ Maria đến rước Chúa Giêsu mà thánh nhân gọi là tòa tình thương, nơi tội nhân đến cầu ơn tha thứ, thì mẹ ra lệnh hơn là cầu xin. Mẹ không xử sự như một hạ thần, mà như một nữ vương. Chúa Giêsu cũng rất chú tâm đến lời mẹ nguyện cầu và rất ước ao làm hài lòng mẹ. Vâng, lạy mẹ Maria, khi mẹ ra trước tòa công lý đời sau để giao hòa loài người với Thiên Chúa, mẹ đã mặc phong thái của một nữ vương hơn là một thần hạ, vì Chúa là con mẹ, vẫn tôn kính mẹ, không thể từ chối mẹ ơn nào. Nghĩa là để tôn kính người mẹ chí ái đã từng kính tôn Chúa suốt đời tại thế, Chúa Giêsu ưng thuận ngay tất cả những gì mẹ Maria mong cầu. Quyền toàn năng do ân sủng. Mẹ và con phải được hưởng dụng cùng một quyền năng như vậy, nên Chúa Giêsu toàn năng cũng tôn phong cho mẹ Maria có quyền toàn năng. Nhưng ta phải hiểu cho đúng rằng Chúa Giêsu bao giờ cũng toàn năng do bản tính, mà mẹ Maria thì chỉ toàn năng do ân sủng. Trong thực tế, chẳng có điều nào mẹ Maria cầu xin mà lại bị Chúa Giêsu từ chối. Như thánh nữ Brigitta đã được mặc khải cho biết, Một lần thánh nữ nghe Chúa Giêsu đàm đạo với mẹ Maria rằng: Mẹ ạ, mẹ biết con yêu mến mẹ đến đâu. Mẹ cứ xin hết những gì mẹ muốn. Mẹ xin gì đi nữa, con cũng không thể không chấp nhận được. Chúa đã lý luận một cách thiết thực như thế này: Mẹ đã chẳng từ chối con điều gì dưới đất, thì con cũng sẽ chẳng từ chối mẹ điều gì trên trời. Có khác gì Chúa nói: Thưa mẹ, lúc mẹ còn tại thế, mẹ đã chẳng từ chối con điều gì vì yêu con, thì ngày nay con đã ở trên trời, con cũng chẳng có thể từ chối điều gì mẹ xin cả. Ta lại nên chú ý điều này: nếu mẹ Maria được quyền toàn năng, thì cũng là được theo cách thích hợp với một thụ tạo, tức là một hữu thể không thể có được một ưu phẩm Thiên Chúa. Thánh nữ đồng trinh toàn năng theo cái nghĩa là mẹ dùng lời cầu xin mà đạt được hết những gì mẹ muốn. Thế thôi. Ôi nữ trạng sư cao cả của chúng con, Thánh Bernardo đã rất có lý khi thưa với mẹ rằng: Hễ mẹ muốn là mọi sự tất thành. Và lời Thánh Anselmo: Dầu mẹ muốn gì đi nữa, không điều nào lại không thành tựu được. Muốn đem một tội nhân hư hỏng nhất lên bậc thánh thiện cao cả, mẹ cũng chỉ muốn là được. Ngay từ những ngày còn sống tại trần gian, mẹ cũng đã ngày đêm nuôi một tư tưởng duy nhất là làm vinh danh Thiên Chúa, rồi cứu trợ kẻ khốn cùng. Và cũng ngay từ đó, mẹ đã hưởng dùng đặc ân luôn luôn được Chúa nghe lời. Ta thử đọc lại câu chuyện xảy ra tại một tiệc cưới thành Cana xứ Galilee. Rượu tiệc chợt hết, rất thánh đồng trinh đã xúc cảm vì nỗi khó khăn và sự bẽ mặt của gia đình này. Mẹ liền đến xin con mẹ làm một phép lạ để an ủi họ. Họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu trả lời: Chuyện đó can hệ gì đến bà với tôi? Giờ tôi đã đến đâu? Ta cần chú ý, Chúa Giêsu làm ra vẻ từ chối mẹ Maria, không ban ơn mẹ muốn, vì Chúa trả lời: Bà ơi, rượu hết thì có can gì đến chúng ta? Tôi sẽ không làm phép lạ nào bây giờ cả, vì chưa đến lúc tôi định ra giảng thuyết, chưa đến lúc tôi thi hành những phép lạ dấu kỳ để củng cố giáo lý tôi sẽ dạy. Tuy nhiên, cứ chắc rằng con mẹ vừa ưng thuận lời mẹ xin, mẹ Maria nói với gia nhân: Người bảo sao các ông cứ làm như vậy? Rồi các ông sẽ khỏi lúng túng. Quả nhiên, khi người ta đổ đầy 6 chum nước rồi, Chúa Giêsu đã biến nước đó thành một thứ rượu hảo hạng để chiều lòng mẹ. Nhưng sao lại như thế được? Nếu Chúa đã định đến khi ra giảng mới làm phép lạ, thì sao Chúa lại làm phép lạ trong tiệc cưới đó? Thế lại chẳng là ngược với ý định của Chúa ư? Không, Thánh Ô-tinh trả lời: Không được chút nào. Nói tổng quát thì ta phải nhận thật rằng thời gian Chúa định làm phép lạ chưa đến, nhưng từ vĩnh tại Chúa cũng đã ban bố một thánh lệnh tổng quát rằng: Định hẳn không một điều gì mẹ Maria xin mà lại phải từ chối. Và mẹ Maria ý thức rõ rệt một đặc ân mình thụ hưởng, đã không lo ngại gì trước câu từ chối bề ngoài của con mẹ, mà cứ đường đường xử sự như là lời mẹ xin đã được nghe rồi. Lối giải thích trên đây cũng là của Thánh Gioan Kim Khẩu, khi suy niệm những lời: chuyện đó có can gì đến bà với tôi? Thánh nhân viết: dầu đã trả lời như thế, Chúa Giêsu cũng vẫn vội vàng theo lời mẹ Maria xin để tôn trọng mẹ. Và Thánh Thomas xác nhận những lời chúng tôi giải thích trên như sau: qua những lời giờ tôi chưa đến, Chúa tỏ ra sẽ không làm phép lạ này nếu một người khác không phải mẹ Maria xin, nhưng vì lời xin lại là của mẹ nên Chúa đã làm ngay. Để tôn trọng mẹ Maria, Chúa Giêsu đã đi trước thời giờ định làm phép lạ. Nói tắt rằng, nhất định không một thụ tạo nào có thể xin cho bọn người cùng quẩn chúng ta nhiều ân sủng như vị nữ trạng sư cao cả này được. Thiên Chúa tôn trọng mẹ không những như là một nữ tỳ ưu ái của Chúa, mà lại nhất là như một người mẹ. Chúa Giêsu càng là một người con hiếu nghĩa tri ân, càng mến yêu mẹ rất mực, thì lời mẹ xin càng có mãnh lực khiến Chúa nghe theo. Cha Justin Mechovic viết: một ước nguyện của mẹ Maria có giá trị hơn lời cầu xin của tất cả các thánh hộp một. Đến ngay ma quỷ, một hôm bị lệnh thánh Đa Minh cưỡng bách, cũng phải thú thật qua miệng một người nó ám nhập rằng: chỉ một ước nguyện của mẹ Maria cũng có uy thế trước mặt Chúa hơn hết các lời nài vang chung lòng của các thánh. Thánh Antonin cũng nói tương tự rằng: những lời cầu xin của mẹ Maria vì là lời của một người mẹ nên có tính cách như một mệnh lệnh, cho nên những lời cầu xin ấy không thể không được chấp nhận. Người tử tù tốt phúc. Charazi thuộc dòng Kamadule thuật truyện, một thanh niên mồ côi cha sớm. Mẹ chàng gửi chàng vào hầu cận một hoàng thân. Bà vốn có tâm tình yêu mến đức mẹ, nên lúc từ giã con bà đã cẩn thận dặn dò con và bắt hứa với bà hằng ngày phải đọc một kinh kính mừng và thêm câu: lạy đức nữ trinh đầy phúc đức, xin cứu giúp con trong giờ lâm tử. Rồi chàng vào đến ông hoàng. Chàng hoang phí đại cát đến nỗi phải bó buộc thải chàng ra. Thất vọng vì thấy không còn phương cách cứu chữa, chàng nhập bọn du thủ du thực, ăn cướp, giết người, nhưng vẫn trung thành với điều đã hứa với bà mẹ. Ít lâu sau, chàng sa lưới pháp luật, tòa lên án tử hình. Đêm trước ngày bị hành quyết, chàng thần thượi ngồi bó gối trong tù ôn lại dĩ vãng. Chàng than thân trách phận vì bị ô danh, vì làm ưu phiền cho mẹ chàng và vì cái chết đang chờ. Bỗng ngước lên, chàng thấy một trang thanh niên ra phết công tử, niềm nở hỏi chàng. Thanh niên này nói mình đến cốt để cứu chàng thoát tù tội và thoát cả chết nữa. Chàng vui mừng, người thanh niên ra cho chàng những điều kiện phải giữ. Chàng ưng thuận. Thanh niên bèn xưng mình là quỷ và bảo chàng nếu muốn thoát thì phải chối Chúa Giêsu và các nhiệm tích. Chàng cũng ưng thuận. Quỷ lại bắt chàng phải chối cả đức mẹ và không được xin người phù hộ nữa. Chàng kêu lên: thế thì không được, không bao giờ tôi chịu làm thế. Rồi ngước lên nhìn đức mẹ, chàng đọc lại lời kinh vắn tắt mẹ chàng đã dặn: lạy đức nữ trinh đầy phúc đức, xin cứu giúp con trong giờ lâm tử. Vừa nghe lời đó, quỷ biến hút để mặc chàng chìm ngục vào một nỗi phiền sầu cay cực vì đã cứu Chúa. Nhưng chàng lại chạy đến với mẹ Maria, xin mẹ cầu xin cho chàng ơn thống hối tội lỗi, rồi đầm đìa nước mắt mà xưng tội với sự ăn năn tuyệt hảo. Lúc điệu chàng từ ngục thất ra xử án ở giáo đài, trên lối đi chàng gặp một tượng Đức Mẹ. Chàng cúi đầu chào và đọc lại lời kinh quen đọc: lạy Đức Nữ Trinh đầy phúc đức, xin cứu giúp con trong giờ lâm tử. Đột nhiên dân chúng kêu lên vang ầm, họ vừa chứng kiến một sự lạ. Tượng Đức Mẹ cũng cúi đầu ưng thuận. Rất mực xúc cảm, chàng xin cho phép đến hôn chân Đức Mẹ. Lính áp giải từ chối, nhưng vì dân chúng cũng rất mực cảm thương xin cho, họ mới bằng lòng. Lúc chàng thanh niên cúi xuống hôn chân tượng, tượng Đức Mẹ liền giơ tay ôm lấy chàng, chặt đến nỗi không thể gỡ được. Dân chúng chứng kiến sự lạ kêu lên: xin ân xá cho hắn. Chàng được ân xá, trở về quê hương. Chàng thanh niên ấy sống một đời gương mẫu, trung thành phụng sự Đức Mẹ, đấng đã cứu chàng thoát chết cả hai phần.
Chúc chinh vương